thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư giảng giải cho chúng ta nhân dịp Đại hội Vô Vi Quốc tế, anh em khắp nơi về đây hội tụ cùng nhau trao đổi, học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm mà mình đã thực hành, gặt hái được, cùng nhau hòa tan trong luồng thanh quang điển lành, khai sáng tâm thức để trở về với thiên quốc. Ngài nói rằng, thế gian, anh em chúng ta dù có xa nhau, mỗi người một nơi nhưng vẫn hội tụ nhau được. Còn thiên đàng, nơi mà chúng ta đã từ giã ra đi tới ngày hôm nay, lận đận xuống thế gian vì nghiệp lực lôi cuốn, sống trong hư hư ảo ảo. Cho nên, mọi người ước mong tu thiền để trở về với sự thanh tịnh, phần hồn sẽ được ổn định. Chúng ta dứt khoát tình đời ra đi, chúng ta sẽ có nơi dừng chân, đó là thiên giới. Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng Âu Á Tương Hội của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Đại hội kỳ 15 tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 28 tháng 12 năm 1996.
Thưa các bạn, hôm nay chúng ta lại có cơ hội chung thiền. Kẻ Âu người Á tương hội chung một căn phòng thanh nhẹ hướng thượng, giải tỏa tất cả những sự phiền muộn trong nội tâm, để thấy rõ nhịp cầu của trời đất lúc nào cũng có cơ hội để cho chúng ta gắn liền trong thực hành để cảm thức nguyên lý của trời đất. Hôm nay chúng ta lại có dịp đến đây nhìn mặt nhau trong bao nhiêu ngày tháng đã thực hành. Rồi hôm nay đi đây đi đó để thấy cái chuyện giữa con người và con người càng ngày càng được gần nhau. Còn người tu lại được hòa tan trong luồng điển sẵn có của mọi người, tâm thức sống động, xây dựng cho nhau, quyết tâm thực hành một con đường khai sáng tâm thức để trở về với thiên quốc. Thế gian dù xa cách bao xa chúng ta cũng thể gặp được rồi. Thiên đàng, nơi mà chúng ta đã từ giã ra đi tới ngày hôm nay, lận đận xuống thế gian vì nghiệp lực lôi cuốn, gia cảnh sống trong hư hư ảo ảo bao nhiêu năm, nhưng mà mọi người ước mong tu thiền để trở về với sự thanh tịnh, xác nhận rõ phần hồn sẽ được ổn định sau khi chúng ta dứt khoát tình đời ra đi, thì chúng ta sẽ có nơi dừng chân, đó là thiền giới. Đêm đêm các bạn lo tu, các bạn cảm thấy luồng điển trên bộ đầu được rút, kẻ thấy sang, người thấy rộng lớn, không bớt sự bơ vơ trong nội tâm, và thấy ta càng ngày càng thanh tịnh hơn. quý yêu trời Phật nhiều hơn. Thấy một con người muốn đạt được sự thành công cao siêu ở bên trên thì phải khổ hạnh, mà chính chúng ta đang thực hành trong khổ hạnh, đêm đêm lo tu, lo giải cái phần trước của đời đang lấn áp chúng ta không khác gì gió bụi. Đêm đêm lo tu thì đêm đêm lo lau cái gương trong nội tâm của chúng ta càng ngày càng trong lành và sáng suốt, do kỳ công của hành giả mà thôi. Ngày hôm nay chúng ta có hiện diện trên mặt đất, từ cái không biết gì, ngày nay chúng ta hiểu lầm, hiểu nguyên lý của trời đất, hiểu cuộc sống của chúng ta đến đây để làm gì, rồi sẽ ra đi bằng cách nào. Chúng ta sẽ ra đi bằng thanh tịnh bất cứ mọi giá. Thanh tịnh để ra đi, để buông bỏ tất cả, trở về với ánh sáng vô cùng tận ở bên trên. Đó là đường lối của Vô Vi, anh chị em chúng ta đang thực hành và đang đi trên đường về đó. Thì chúng ta sẽ không còn lo nữa, hiểu được nguyên lý vô sanh bất diệt. Cho nên Vô Vi một nhóm người nhỏ, dù xa cách mấy cũng có thể gặp nhau được. Sự cương quyết của chúng ta là sự thành công ở tương lai của phần hậu. Dứt khoát đi về nơi chỗ thanh tịnh và sáng suốt. Tâm thức không còn bơ vơ nữa. Quý yêu trời Phật, người đi trước đã đem lại niềm tin vững chắc cho chúng ta, cương quyết khai thác khối óc của chúng ta, tiến về với sự thanh tịnh. Đêm đêm các bạn đã thực hành, các bạn đã gặt hái được nhiều, không nhiều thì ít, sự thanh tịnh trong nội tâm, thấy rõ đường chúng ta đi là đúng. Chỉ có thiếu thực hành mà thôi. Đêm đêm lo tu, lo thiền, đó là mức tiến, đó là khoa học tâm linh của các bạn đã dự. Ngày hôm nay cái Âu người Á chung hội hòa bình, tha thứ và thương yêu, nhìn mặt nhau, cảm thấy chuyện tiền kiếp tới bây giờ chúng ta bao nhiêu nghiệp, mọi người đều có nghiệp. Nghiệp lực nó bám trong khối óc chúng ta, cơ tạng chúng ta, đành chịu luân hồi xuống thế gian bao nhiêu lần, ngày hôm nay mới có gặp được phương pháp để tháo gỡ và trở về với nơi thanh tịnh. Những gì đã bám sát thần kinh chúng ta, ngày hôm nay chúng ta dùng nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật để tháo gỡ nó ra, trong đường lối thực hành pháp luân thường chuyển để giải bỏ tất cả những sự trần trược từ bao nhiêu kiếp. Chúng ta thực hành đứng đắn thì chúng ta sẽ có pháp lực, mà nếu chúng ta không có thực hành, nói không, thì chúng ta sẽ bị nghiệp lực. Chứ nghiệp lực nó làm cho các bạn cũng là đã mệt rồi, sanh con, nuôi dưỡng vợ chồng, đó là nghiệp lực. Nó đã làm cho các bạn chán ngán trong cái khổ cảnh, ngược lại với sự mong muốn của chính mình. Cho nên ngày hôm nay Vô Vi đã trưởng thành nhiều. Chúng ta trưởng thành trong thực hành, chứ không phải trưởng thành trong lý thuyết. Ta thực hành, ta tìm thấy những cái gì quý báu, để tiếp tục thực hành, công hiến cho người kế tiếp, thì cả ngày người sẽ càng đông trong một đường lối để tiến qua. Chúng ta người đi trước, để lại những gì quý báu cho những người đi sau, tự tìm lấy sự thanh tịnh trong cuộc sống. Đó là bất diệt. Hôm nay ngày vui, chúng ta mới có cơ hội từ Âu sang A, A Âu tương hội, huynh đệ khác màu nhưng mà chung một tâm thức, một tâm thức giải thoát, khai triển tâm linh. Đối với đời là con đường mới nhất, nhưng mà đối với đạo là con đường cũ của chúng ta. Từ tám tầng tam thiên giáng lâm xuống thế gian, ngày hôm nay chúng ta mới lần lượt tháo gỡ trở về lần lần tùy theo khả năng của hành giả phát triển đến đâu, sẽ cộng hưởng đến đâu. Cho nên đại hội vô vi là một ngày Tết vô vi. Chúng ta không phải Tết là phải đốt pháo, chúng ta không còn đốt pháo, mà chúng ta khai triển ánh sáng trong tâm thức của mọi người, mọi người chung trong một phòng hội, tâm thức nhẹ nhàng, vui tươi, gặp nhau vui và phát triển tâm thức, để thấy rõ phần hồn là vô sanh bất diệt. Khi chúng ta hiểu được nguyên lý này là tâm thức chúng ta ổn định trong bất cứ nơi nào, khi chúng ta nhắm mắt tham thiền, chúng ta đều ổn định, vui vẻ, khỏe mạnh, tráng kiện, trở về với ánh sáng vô cùng tận của trời đất. Thiên giới, thiên quốc là một nơi văn minh nhất, không thiếu một chuyện gì. Tâm tưởng sự thành, thì chúng ta về đó có cuộc sống an nhiên tự tại mới là thật sự sống. Còn ở thế gian này không có an nhiên tự tại được, vì tiền tình duyên nghiệp lôi cuốn đòi hỏi, nghiệp lực lôi cuốn thì chúng ta phải bị động. Nhưng mà chúng ta có cái pháp, cố gắng hành pháp, cái pháp càng ngày càng phát triển thì nghiệp lực nó càng giảm bớt, và nó nhường chỗ cho cái pháp lực tiến hóa. Các bạn càng ngày càng tu, càng tự tin và hiểu được khả năng chính mình đã làm cho mình một đoạn đường. Không nên cho đó là hay, cho đó là tốt, nhưng mà thấy con đường hành đứng đắn, tiếp tục hành đi, sẽ đến, cương quyết đi, không thay đổi. Chuyện của trời đất là vĩnh cửu, cho chúng ta phải luôn luôn hành trên đường hành tiến vĩnh cửu, chứ không có thụt lùi. Các bạn về đây, nhiều bạn khao khát, muốn gặp nhau mấy chục năm cũng không gặp được. Bây giờ có duyên lành tương ngộ, trao đổi lẫn nhau bằng sự thanh tịnh. Mà chính các bạn đêm đêm tu thiền đã gặt hái được, đem lại cho cộng đồng vô vi thanh nhẹ và sáng suốt trong giờ tham thiền nhập định. Các bạn đã nghe qua âm thanh tôi, trong trật tự tiến hóa, đêm đêm tôi chỉ là tù, ngày hôm nay công hiến cho các bạn những đường lối rõ rệt, và các bạn thấy khó khăn các bạn nhẹ khi qua nghe qua những lời phân giải của tôi, và chính các bạn thấy bắt đầu ổn định. Chúng ta sẽ có cơ hội chung vui phần hồn chúng ta nhẹ. Sự thật là con đường của phần hồn phải tiến và phải đi, không còn bỡ ngỡ nữa, không còn bỡ bỏ quên lãnh vực thanh tịnh của chính mình. Không phải riêng Đức Phật mới có là thanh tịnh, chính chúng ta là phần hồn. Phần hồn tỉnh tức là Phật. Phật tỉnh Phật mới làm việc được, Phật tỉnh Phật mới tiến hóa được. Không, Phật là sự thanh nhẹ, là vô danh. Chứ không phải Phật mà như thế gian tưởng là Phật, cái ông đó lớn lắm, không phải. Ông nhẹ thì tự nhiên ông bay bổng lớn khắp các nơi. Lớn nhất của ông mà nhỏ nhất của ông có thể phát triển được. Tôi vô cùng.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Âu Á Tương Hội, lời thơ của Thiền sư Gương Sĩ Hằng do Quách Vĩnh Thiện phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của Hương Giang, gửi đến quý vị.
Học hỏi tâm nền,
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính thưa Đức Thầy, Đại Từ Bi là gì?
Đại Từ Bi là sự sống của chúng ta ở đây. Chúng ta thấy được ánh sáng là chúng ta mừng. Đó là ánh sáng chuyển từ Đại Từ Bi phóng quang xuống thế gian, đó là chấn động của vũ trụ. Đại diện tâm thức Đại Từ Bi của những người đại giác đã tận độ chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng phút.
Thưa Thầy, Thầy có nói Thầy cũng là người kham khổ tại trần, cũng hưởng như các con, cũng biết đau khổ, cũng biết thương yêu, cũng biết sử dụng sự sáng suốt để dẹp bỏ tự ái. Nếu các con không thực hành là các con tự phản lấy chính các con, không phải phản Thầy. Tuy là Thầy đã nói như vậy, nhưng những ân nghĩa và tình Thầy trò chúng con không thể quên được. Ân tái tạo là điều là dìu dắt chúng con về tâm linh bao lâu nay, làm sao có thể phủ nhận. Thưa Thầy, cũng như đại hội ngày hôm nay, không có Thầy làm sao chúng con có thể quy tụ về đấy để học đạo nơi Thầy, nơi bạn. Xin Thầy cho lời minh giải.
Qua những cái hành trình đậm loạn từ nhiều kiếp, mỗi nhân sinh ở đây không phải là mới có một ngày, hai ngày đâu. Mấy ngàn năm cũng có. Qua những hành trình đậm loạn, tự thức mới nắm vững đường đi. Cho nên tôi thường nói khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Phật Pháp là buông bỏ tất cả thế sự để tiến về thanh tịnh mà thôi. Nhưng ngày hôm nay tất cả bạn đạo ngồi có sự hiện diện hôm nay đã buông bỏ về đường đời, buông bỏ rất nhiều. Ngày hôm nay có cơ hội hội tụ thành một đại hội thanh tịnh Tết Vô Vi ở hôm nay. Nhưng phải tiếp tục dứt khoát để đi tiến tới thẳng một đường, thay vì quanh quẹo nữa.
Câu hỏi thứ ba, tại sao người Thiên Chúa giáo lại nói là con đường duy nhất đưa đến Thượng Đế phải xuyên qua Chúa Giê-xu?
Cái tâm thức phát triển không phải là buôn bán. Tôi không qua người đại diện, tôi không làm việc được. Nếu tâm thức tôi là vô cùng thì lúc nào tôi cũng đạt được. Cho nên người ta phải hiểu cái nào phải đi. Cho nên tu hoài, họp hoài, không bao giờ thấy Chúa là vậy. Mình phải phát triển tâm thức mình mới tương ngộ được. Phải hành khổ mới phát triển. Lời Chúa nói rõ ràng. Mà mình còn tranh giành quyền lợi, địa vị là không được. Hỏi Jesus Christ có tâm từ bi không? Đấng Christ từ ái luôn luôn có tâm từ bi. Hỏi cho quý vị làm mẹ, làm cha thế gian có tâm từ bi không? Có lòng thương con không? Tại sao không phát triển nơi đó để ngộ Jesus Christ? Vì chúng ta phát triển tâm từ ái, chúng ta cũng ngộ được Jesus Christ. Đâu phải cần nói những lời của Christ mà chúng ta không hành. Chúng ta phải hành khổ, chúng ta mới thấy rõ.
Ngồi thiền mỗi đêm ráng ngồi lâu hơn một chút là có ý chí cầu tiến hay là không tự nhiên và hồn nhiên?
Phải cố gắng thiền lâu hơn thì nó mới sửa đổi cái tập quán của tình đời. Nó sửa đổi, càng ngày nó càng sửa đổi, mặt mày cũng sửa đổi, tâm thức sửa đổi. Là phải nhờ ngồi lâu nó thanh tịnh. Biển cho lặng minh châu mới phát, lầm trở riêng mới gọi là thần. Là phải thanh tịnh nhiều hơn, phải ngồi cố gắng tu nhiều hơn, là nằm đó suy tư những chuyện tranh chấp không có lợi. Và chúng ta nghĩ chuyện đi về trời, nghĩ cho nhiều thì nó sẽ đi đến tới. Chứ quý vị hồi nào giờ đâu có biết anh văn, ra đây bây giờ nói anh văn lẻo lẻo. Tại học nhiều ngày nhiều giờ nó mới nói được. Mà ta tu thiền phải nhiều ngày nhiều giờ chúng ta mới kết quả. Muốn rút ngắn thì phải hành lâu chút. Luyện võ thực cũng vậy, phải luyện nhiều thường xuyên nó mới tốt, khỏe mạnh.
Ông Tư là người độc nhất vô nhị, thầy là người độc nhất vô nhị. Thế thì có người nào kế tiếp thầy sau này độc nhất vô nhị nữa hay không? Người kế tiếp thầy là do thầy chọn hay thượng đế chọn?
Mỗi bạn đều độc nhất một vô nhị, thế gian không có ai chế được hết. Cho nên bình đẳng là vậy. Cho nên bắt các bạn cố gắng tu đi, rồi các bạn hiểu rõ độc nhất vô nhị là gì. Có một không hai, khối óc con người là độc nhất một vô nhị, cho nên không có bị lệ thuộc. Ý thức rõ ràng, chúng ta độc nhất một vô nhị, chúng ta là ánh sáng của mặt đất, khối óc là ánh sáng của mặt đất.
Dạ, anh này á, anh là một người con độc nhất ở trong gia đình. Năm nay anh khoảng 24 tuổi. Anh xin hỏi Đức Thầy là anh còn một người mẹ, mẹ anh bảo anh phải cưới vợ, nhưng mà tâm của anh á thì cương quyết muốn không cưới vợ, để tu luôn, để đi theo con đường đạo, không có muốn lấy vợ. Xin nhờ thầy minh giải.
Khi hiểu được nhân quả, cương quyết lo tu, đó là người khôn. Còn không chiều theo tình đời hiếu thảo thì phải thọ nghiệp, đó cũng làm vui cho gia đình được. Nhưng mà thọ nghiệp rồi sau này mình phải tự giải, nó hơi chậm hơn. Trai lớn lên cưới vợ, gái lớn lên gả chồng, cái đó là luật tự nhiên của vũ trụ này. Mọi người đều phải làm nhiệm vụ để học hỏi. Đó là đối với người không tu. Không tu phải nhờ sự kích động và phản động của gia can để cho họ thức tâm, họ mới biết trời Phật, họ mới biết ông bà cha mẹ, họ phải biết phần hồn họ vô sanh. Cho nên cái chuyện mà cản người ta cưới vợ, cản người ta lấy chồng, không có ông trời nào cản, đó là luật của vũ trụ này. Nhưng mà vẫn học để tiến hóa. Khi mà lỡ lấy chồng rồi, lỡ lấy vợ rồi, thì phải hết sức thương yêu vợ, thương yêu chồng. Nhờ trời đất mới hình thành được chúng ta ngày hôm nay. Và cái tình yêu thương vô bờ bến của Thượng Đế đã ban ánh sáng, ban thanh khí, ban thực phẩm hằng ngày hỗ trợ cho tâm thức cho chúng ta tiến hóa. Thì chúng ta phải hết sức nhịn nhục đối xử với vợ, đối xử với chồng, không nên hỗn ẩu, và vượt qua cái tâm thức sáng suốt của chính mình, trở nên tâm tối, sân si, buồn tủi, khó tiến. Những người có dịp tu và dũng ý, ý lực mạnh mẽ, dũng cảm lo tu, tức là người đó muốn tiến về đại giác, làm đại sự ở tương lai, cũng là phục vụ quần sanh. Thay vì phục vụ có một hai người trong gia đình, nhưng mà người tuổi trẻ mà chịu tu sau này phục vụ được nhiều người. Đó là một cái ý thiện lành của mọi người, tự ý thức và tự chọn. Thượng Đế ban cho mọi người một sự sáng suốt thanh tịnh trong tâm, coi chúng ta bằng lòng sử dụng lãnh vực nào. Nếu chúng ta sử dụng lãnh vực từ bi thì chúng ta buông bỏ tình đời để chống trở về với lãnh vực từ bi. Lúc đó trí nhớ khác, đầu óc khác, sáng suốt minh mẫn hơn.
Đạo đời thương ngát, Phật pháp sanh tu.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.